Vấn đề Biển Đông đã được đề cập đến trong cuộc họp báo thường lệ của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua, một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama là đã trì hoãn hoạt động tuần tra trên Biển Đông, và như thế nêu bật tầm quan trọng cao hơn của cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông trên chính trường nước Mỹ. Trong cuộc họp báo thường lệ chiều hôm qua 5 tháng 1, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook tái khẳng định chính sách của Washington, nói rằng các cuộc tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết bằng đường lối ngoại giao, và bất cứ hành động nào thách thức điều đó, làm leo thang căng thẳng trong Biển Đông đều không có ích lợi. Ông Peter Cook nhấn mạnh đó là một khu vực quan trọng của thế giới, một khu vực quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ và cho nước Mỹ nói chung. Trả lời câu hỏi về liệu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có đóng một vai trò trong việc đảm bảo Biển Đông vẫn là một vùng lãnh hải quốc tế, ông Peter Cook nói rằng, như Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã nói, Mỹ sẽ tiếp tục đóng một vai trò thiết yếu tại khu vực đó của thế giới để bảo đảm ổn định khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và chính sách xoay trục sang châu Á thể hiện lập trường đó của Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng quân đội Mỹ đã duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực này từ lâu, và vai trò đó là lý do quân đội Mỹ hiện diện trong khu vực và xa hơn nữa bấy lâu nay. Trong một diễn biến khác có liên quan tới Biển Đông, Thượng nghị sĩ John McCain hôm 4 tháng Giêng đã lên tiếng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama là trì hoãn không tiếp tục các hoạt động tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trên Biển Đông, để khẳng định quyền tự do hàng hải và đi lại trên vùng biển quốc tế này. Ông McCain, một nhà lập pháp rất có thế lực, đóng vai trò Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho rằng Hoa Kỳ có thái độ do dự, không quyết đoán, đã cho phép Trung Quốc tiếp tục các hành động hung hăng hơn để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông, mà hành động mới nhất là Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa các đảo tân tạo, và hôm 2 tháng Giêng đã cho đắp thử máy bay trên các phi đạo mới xây trên đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Thượng nghị sĩ McCain nói, sự kiện chính phủ Mỹ không thực hiện các chuyến tuần tra vào cuối năm 2015 như đã định trước đó là một điều đáng thất vọng, nhưng không làm ông ngạc nhiên. Từng là đối thủ tranh giành chức tổng thống với ông Obama, Thượng nghị sĩ John McCain chỉ trích chính phủ do ông Obama lãnh đạo là hoặc là không có khả năng giải quyết những sự phức tạp trong quan hệ hợp tác, liên cơ quan, trong tiến trình làm quyết định về vấn đề an ninh quốc gia, hoặc là có thái độ e dè, sợ rủi ro, nên đã không thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ trật tự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên luật pháp quốc tế. Hôm thứ Hai, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng việc Trung Quốc lần đầu tiên đáp máy bay trên một hòn đảo trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông đã làm tăng căng thẳng và đe dọa ổn định trên Biển Đông. Các nhà phân tích nói rằng sự hiện diện quân sự ngày càng được củng cố của Trung Quốc trong khu vực rốt cuộc sẽ dẫn tới quyết định của Bắc Kinh cho thiết lập một khu nhận dạng phòng không, tức là ADIS, trên Biển Đông. Trung Quốc đang hoàn tất một loạt các cảng, biển, kiến trúc trên đảo nhân tạo và trong tương lai sẽ đặt nhiều trạm radar cảnh báo sớm và các trạm thông tin liên lạc quân sự trên các đảo mới xây ở quần đảo Trường Sa. Giáo sư Ian Story, một chuyên gia khu vực, nói rằng một khi các cơ sở này đi vào hoạt động, thì máy bay quân sự và dân sự của các nước khác sẽ bị cảnh cáo thường xuyên hơn, và đó là tiền đề của một vùng nhận dạng phòng không trên thực tế, nên không phải là một vùng nhận dạng phòng không chính thức. Nếu xảy ra, thì tình hình căng thẳng sẽ leo thang hơn nữa trên Biển Đông. Yếu tố Trung Quốc trong các quan hệ an ninh Nga-Việt Nam. Nga đang tìm cách thắt chặt các quan hệ với Việt Nam hướng tới việc phát triển phạm vi ảnh hưởng tại Đông Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong thời gian trước cuối năm 2015, Liên bang Nga đã đạt được nhiều bước có tính đột phá trong các quan hệ với Việt Nam, kể cả các hiệp định hợp tác song phương giữa Moscow và Hà Nội về nhiều vấn đề đa dạng như chống tham nhũng, quốc phòng và thương mại. Bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy hôm qua nhận định rằng, trong khi dư luận quốc tế về phần lớn phản đối Nga về những hành động quân sự ở nước ngoài hồi gần đây như ở Ukraine, thì tại Việt Nam, Nga được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Theo một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, 75% người Việt Nam được thăm dò có quan điểm tích cực về nước Nga. Về phương diện nhà nước, thì mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh đã lên tiếng ủng hộ vai trò lớn hơn của Nga trong các vấn đề toàn cầu. Bài báo dẫn lời một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, bà Maria Zelenkova, nói rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam được dựa trên mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ dưới hình thức một chính sách đối ngoại đa phương. Bà Zelenkova nói rằng trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng hơn, thì việc Hà Nội theo đuổi các quan hệ gần gũi hơn với một nước khác, ám chỉ nước Nga, bên cạnh các quan hệ với Trung Quốc và Mỹ là điều hợp lý. Theo nhà nghiên cứu này, thì chính sách đó của Hà Nội cũng tương tự như chính sách của một số quốc gia khác như Kazakhstan hay là Mongolia, vốn vẫn phải đương đầu với thực tế là chia sẻ ranh giới với cả hai nước Nga và Trung Quốc. Trong khi Việt Nam có lý do để xích lại gần Nga trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang tăng, thì việc Moscow theo đuổi chính sách quay lại thắt chặt quan hệ với Hà Nội sau một thời gian lơ là, chắc chắn là do quyền lợi quốc gia. Nhất là khi quyết định này khiến cho Nga vướng sâu hơn trong cuộc tranh chấp đầy phức tạp ở Biển Đông. Theo bài báo này, thì một trong các yếu tố thiết yếu nhất đối với Nga là đảm bảo an ninh quốc gia chống một loạt đối thủ và những mối đe dọa tiềm tàng đối với Moscow. Đó là lý do Nga đã tìm cách củng cố lại phạm vi ảnh hưởng trước đây của mình bằng cách thắt chặt thêm các quan hệ ngoài vòng đai khu vực địa lý, hầu có thể tạo ra một vòng đai an ninh gồm các quốc gia thân thiện, trong đó có Việt Nam. Một yếu tố khác khả dĩ có thể giải thích chính sách nối lại và củng cố thêm quan hệ với Việt Nam là tạo ra một thành trì chống sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bất chấp những phát biểu có tính cách hữu nghị, Moscow vẫn có thái độ thận trọng và dè dặt đối với Bắc Kinh, được coi như một đối thủ của Nga trong việc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Kết luận của bài báo là đối với Nga, Việt Nam là một đồng minh ở Đông Á, qua đó Nga có thể cân bằng, chống lại sức mạnh đang tăng của Trung Quốc. Giữa lúc Việt Nam đang tìm cách đa phương hóa chính sách đối ngoại và các quan hệ với nhiều nước, thì Nga cũng không chần chờ khi nắm lấy cơ hội vì coi Việt Nam như một cửa ngõ để bành trướng ảnh hưởng của Moscow tại châu Á. Luật sư của một người Việt sắp sửa ra tòa án Mỹ liên quan đến cáo trạng khủng bố, hối thúc thẩm phán bác yêu cầu của chính phủ Mỹ muốn giữ kín tên của các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Trong hồ sơ nộp lên tòa án tuần này, luật sư Bobby Steinham, đại diện cho bị cáo Phạm Minh Quang, được AP dẫn lời nói rằng cần bảo vệ quyền hiến định mong manh trong bầu không khí sợ hãi đang ngày càng tăng. Nghi can đã bị dẫn độ từ thủ đô London của Anh sang Mỹ hồi tháng 3. Ông Phạm không nhận tội về cáo buộc cho rằng ông đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Các công tố viên nói Phạm đã giúp một người Mỹ biên tập và xuất bản ấn phẩm bằng Anh ngữ đã được mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sử dụng để tuyên truyền và tuyển mộ thành viên từ các nước phương Tây. Theo cáo trạng, thì nghi can Phạm đã đến Yemen vào năm 2010 và tuyên thệ trung thành với Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Sau đó Phạm được huấn luyện và cố vấn chuyên môn trong vấn đề hình ảnh và thiết kế đồ họa trên truyền thông, bao gồm việc giúp chuẩn bị các ấn phẩm tuyên truyền trên mạng.